Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
Chương 4. Sự hồi quy ấu trĩ của Totem giáo. Đối với phần tâm học là cái đã phát hiện ra trước tiên các quy luật của các hành động và cấu tạo tâm lý. Người ta không cần phải lo lắng rằng nó sẽ tìm cách phá sinh ra chút gì đó phức tạp như tôn giáo từ một cội nguồn duy nhất. Khi nó trong tính đơn phương cố hữu và thực sự vì nghĩa vụ mà nó muốn đi đến thừa nhận một cội nguồn duy nhất của thiết chế đó, thì nó đòi hỏi trước tiên rất ít cho bản thân nó tính loại trừ với tư cách điều kiện kiên quyết trong toàn bộ những điều kiện tác động lẫn nhau. Phải đến sự tổng hợp đầu tiên từ các lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu mới có thể quyết định được ý nghĩa tương đối nào phải thuộc về cơ chế đang bàn ở đây trong nguồn gốc của tôn giáo. Thế nhưng một công việc như thế vượt quá phương tiện cũng như mục đích của nhà phân tâm học. 1. Trong chương đầu tiên của công trình này, chúng ta đã làm quen với khái niệm Totem giáo. Chúng ta từng nghe rằng Totem giáo là một hệ thống. Trong những dân tộc nào đó ở Australia, châu Mỹ, châu Phi, nó đại diện ở vị trí của tôn giáo và nó đưa ra cơ sở cho tổ chức xã hội. Chúng ta biết rằng một người Scotland tên là Missy Lennon năm 1869 đã công nhận mối quan tâm phổ quát nhất về các hiện tượng Totem giáo, mà cho đến khi đó chỉ được xem là kỳ quặc bằng cách đã dự đoán rằng đại bộ phận các phong tục tập quán trong các xã hội khác nhau cổ đại và hiện đại đều phải được hiểu là những phần còn sót lại của một giai đoạn Totem giáo. Khoa học kể từ đó đã công nhận ý nghĩa của Totem giáo. Tôi chỉ muốn trích dẫn một trong những luận điểm từ tâm lý học dân tộc của Wundt năm 1912 với tính cách một lời kết. Nếu như chúng ta gộp chung toàn bộ điều đó lại, thì sẽ có một kết luận với khả năng cao nhất rằng văn hóa Totem giáo đã tạo ra ở khắp mọi nơi bước sơ khởi cho những phát triển sau này và một bước chuyển tiếp giữa tình cảnh của người nguyên thủy và thời đại những anh hùng và thượng đế. Mục đích của các chương buộc chúng tôi phải đi sâu hơn nữa vào các đặc tính của Totem giáo. Bởi những lý do sẽ trình bày sau, tôi muốn nhấn mạnh ở đây một diễn giải của Jenner là người vào năm 1900 đã phát thảo mã Totem giáo thành 12 mục, đồng thời đó cũng là kinh bổn của tôn giáo vật tổ luận. 1. Những con vật đó không được giết chết và ăn thịt, nhưng con người chia lẻ chúng ra và chăm sóc chúng. 2. Con vật ngẫu nhiên bị chết được để tang và cũng được phụng tán như một thành viên của bộ tộc. 3. Việc ăn kiêng có khi chỉ dành cho một bộ phận nào đó của con vật. 4. Nếu người ta do hoàn cảnh bó buộc phải giết thịt con vật thường ngày gắn bó với mình, thì người ta xin nó tha lỗi và tìm cách giảm nhẹ mức vi phạm cấm kỵ giết vật tổ bằng các khái niệm nghệ thuật và uyển ngữ phong phú. 5. Khi con vật bị hiến tế, nó được thăng khóc tưng bừng. 6. Trong một số dịp liên hoan, lễ hội tôn giáo, người ta căng da các con thú nào đó ra. Nơi nào còn Totem giáo thì con vật đó là vật tổ. 7. Bộ tộc và người được đặt kèm theo tên con vật, tức là các vật tổ. 8. Nhiều bộ tộc dùng các bức vẽ thú vật như là huy hiệu và trang điểm lên vũ khí của họ. Đàn ông thì vẽ hình con vật lên thân thể hoặc là tự xăm hình vẽ đó lên mình. 9. Nếu vật tổ thuộc về những giống vật ghê sợ và nguy hiểm thì lại cho rằng nó tha cho các thành viên của bộ tộc mang tên nó. 10. Con vật tổ được bảo vệ và cảnh báo cho mọi thành viên của bộ tộc. 11. Con vật tổ báo trước tương lai cho mọi người của bộ tộc và phục vụ họ như một thủ lĩnh. 12. Các thành viên của một bộ tộc thường tin rằng họ được kết hợp với vật tổ bằng mối liên hệ cùng nguồn gốc. Người ta chỉ có thể quan tâm đến kinh bổn của tôn giáo Totem khi người ta nhận ra rằng ở đây Jenner cũng đã đưa vào mọi dấu hiệu và mọi hiện tượng còn lại, mà từ đó người ta có thể khai thác bộ phận gây tranh cãi của hệ thống Totem giáo. Nét đặc biệt của tác giả này thể hiện ở chỗ là ông đôi chỗ đã vứt bỏ những đặc trưng cơ bản của Totem giáo. Chúng ta sẽ thấy rằng ông đã đẩy một trong hai đặc trưng căn bản của kinh bổn Totem giáo về phía sau và bỏ qua mất đặc trưng thứ hai. Để có được một bức tranh chân thực từ trong các đặc trưng của Totem giáo, chúng tôi đi theo một tác giả đã cống hiến cho chủ đề này một công trình 4 tập. Công trình đã liên kết sự thu lượm đầy đủ nhất toàn bộ các quan sát nêu ra ở đây với sự thảo luận sâu sắc nhất toàn bộ những vấn đề mà chúng gợi ra. Chúng tôi có nghĩa vụ vận dụng và học tập Fraser, tác giả của Totem giáo và chế độ ngoại hôn, ngay cả khi mà nghiên cứu phân tâm học có thể đưa đến những kết quả khác xa những luận điểm của ông. Điều này được giải thích có lẽ là tốt khi chúng tôi muốn lưu ý độc giả trước về những khó khăn mà những điều kết luận cần phải đấu tranh với chúng. Trước tiên, những người mà các quan sát tập hợp lại đều không phải là bản thân những nhân vật mà các quan sát đó chế biến và thảo luận. Loại trước là những khách du lịch và nhà truyền giáo. Loại sau là các nhà bác học, là những người có lẽ chẳng hề nhìn thấy đối tượng nghiên cứu của họ bao giờ. Việc hiểu những người mang rợ thật chẳng dễ dàng chút nào. Không phải mọi người quan sát đều có khả năng hiểu ngôn ngữ của họ, mà thường phải có sự giúp đỡ của phiên dịch hoặc phải giao tiếp bằng một ngôn ngữ phụ là tiếng Anh bồi, Begin English thông qua phỏng vấn. Người mang rợ không hề dễ dàng kể ra những công việc thầm kín nhất về văn hóa của họ và chỉ mở miệng với những người bạn nào đó đã lăn lộn nhiều năm trong cộng đồng của họ. Họ thường đưa ra những thông tin sai lệch hoặc nhầm lẫn. Người ta không được quên rằng các dân tộc nguyên thủy không phải là những dân tộc mới, mà cũng cổ xưa như những dân tộc văn minh, và người ta không có quyền chờ đợi rằng họ sẽ có lẽ không bảo quản được những tư tưởng và thiết chế nguyên thủy của họ mà không có một sự phát triển và xuyên tạc nào cho sự thông báo của chúng ta. Chắc chắn hơn là ở người nguyên thủy, những thay đổi sâu sắc đã tỏa ra mọi hướng, cho nên người ta không bao giờ có thể quyết định mà không cân nhắc xem trong những hiện trạng vẫy nghĩ ngày nay theo kiểu một hóa thạch thì cái gì đã nhận được quá khứ nguyên thủy và cái gì phù hợp với sự xuyên tạc và biến đổi của nó. Sau đó là những xung khắc quá ư ồn ào giữa các tác giả về vấn đề, cái gì phải được quy về sở thuộc của văn hóa nguyên thủy với tính cách nguyên cấp và cái gì đã cấu tạo muộn hơn và thứ cấp. Sự khẳng định trạng thái nguyên sơ luôn luôn có câu chuyện cấu trúc. Cuối cùng thật chẳng đơn giản tí nào khi đi sâu vào loại hình tư duy nguyên thủy. Chúng ta cũng dễ hiểu lầm chúng giống như trẻ em và luôn luôn thiên về giải nghĩa hành động và cảm giác của họ, theo những tương quan tâm lý của chúng ta. Một vật tổ Fraser viết trong chương đầu là một đối tượng vật chất mà người mang rợ có một sự sùng kính mê tín. Vì anh ta tin rằng giữa con người anh ta với mỗi một vật cùng loại luôn luôn tồn tại một quan hệ hoàn toàn đặc biệt. Mối liên hệ giữa con người với cái chết của anh ta là liên hệ qua lại. Vật tổ hộ mệnh cho con người, và con người chứng minh lòng tôn kính của mình đối với vật tổ bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như anh ta không giết vật tổ khi nó là một con vật và không ngắt hái nếu như nó là cây cối. Vật tổ khu biệt với linh vật ở chỗ nó không khi nào là một đồ vật riêng lẻ như linh vật, mà luôn luôn là một giống vật mà theo quy luật là một loài động vật hay thực vật, hiếm khi là một lớp các vật vô sinh và càng hiếm khi là những đồ vật nhân tạo. Người ta phân biệt ít nhất 3 loại totem. Một, totem bộ tộc mà cả bộ tộc thuộc vào và được thừa kế từ thế hệ này sang thế hệ tiếp sau. Hai, totem giới tính thuộc về mọi người đàn ông hay đàn bà của một bộ tộc trừ giới tính khác. Ba, totem cá nhân thuộc về riêng một người và không chuyển sang cho người khác được. Hai loại vật tổ sau không ảnh hưởng gì đến vật tổ của cả bộ tộc. Nếu không nhầm thì nó hình thành muộn và không có mấy ý nghĩa đối với hệ thống vật tổ. Totem bộ tộc là đối tượng suy tôn của một nhóm đàn ông và đàn bà kể theo totem, giữ gìn cho hậu thế của một tổ tiên chung và liên hệ chặt chẽ đối lập với nhau bằng những nghĩa vụ chung cũng như hòa đồng với nhau bởi tín ngưỡng đối với totem. Totem giáo vừa là một hệ thống tôn giáo, vừa là một hệ thống xã hội. Trên phương diện tôn giáo thì nó tồn tại trong các quan hệ tôn kính và hòa hợp qua lại giữa một con người với vật tổ của anh ta. Trên phương diện xã hội thì nó đứng trong các nghĩa vụ đối lập của các thành viên trong bộ tộc cũng như chống lại các bộ tộc khác. Trong giai đoạn phát triển về sau của totem giáo, hai phương diện trên tỏ ra đi tách khỏi nhau. Hệ thống xã hội thường vượt trội lên hệ thống tôn giáo, và ngược lại các bộ phận còn lại của totem giáo vẫn còn lưu lại trong tôn giáo của những nước trong đó hệ thống xã hội biến tâm vào trong totem giáo. Câu hỏi hai phương diện trên của totem giáo vốn tương liên với nhau ra sao? Chúng ta không thể nào nói một cách chắc chắn bởi không hiểu biết gì về các cội nguồn của nó. Thế nhưng trên tổng thể lại hoàn toàn có khả năng là hai mặt đó của totem giáo thật kỳ thủy, không tách biệt nhau. Nói một cách khác, chúng ta càng truy ngược về quá khứ, thì càng chứng tỏ rằng thành viên của bộ tộc thuộc về cùng một loại với vật tổ, và hành vi chống đối lại totem không phân biệt với hành vi chống lại người cùng bộ tộc. Trong miêu tả đặc thù về totem giáo như là một hệ thống tôn giáo, Fraser nhấn mạnh rằng các thành viên của bộ tộc gọi tên mình theo vật tổ và theo quy luật cũng tin rằng họ ra đời từ đó. Hậu quả của niềm tin ấy là việc họ không săn bắt vật tổ, không giết cũng như ăn thịt, và thề nguyền về mỗi một tập quán của vật tổ, khi đó là một cái gì không phải là con vật. Những cấm đoán bắt giết và ăn thịt vật tổ không phải là những cấm kỵ duy nhất dành cho nó, mà đôi khi cũng cấm cả việc đụng chạm đến nó, rồi thì cả việc nhìn ngó nó nữa. Trong một số trường hợp lại còn không được phép gọi đúng tên thật của vật tổ. Sự vi phạm đến những cấm đoán nhằm bảo vệ vật tổ sẽ bị tự trừng phạt bằng ốm đau nặng hay cái chết. Những hình nộm vật tổ đôi khi được lấy ra từ trong bộ tộc và bị đưa vào giam giữ. Một vật tổ bị chết cũng được để tang và mai táng như một thành viên của bộ tộc. Một khi người ta buộc phải giết vật tổ thì nó bao giờ cũng tiến hành trong những nghi lễ tạ tội. Bộ tộc trông mong ở vật tổ sự che chở và khoan dung. Khi vật tổ là một loài thú dữ như thú ăn thịt rắn độc, thì người ta cứ giả định là nó không bao giờ làm hại người thân của nó. Vậy ở nơi nào không thừa nhận điều giả định đó, thì kẻ bị làm hại kia sẽ bị đuổi ra khỏi bộ tộc. Sự thề bồi theo Fraser vốn dĩ chỉ là sự phán quyết tôn giáo trung cổ. Nhiều thử thách về cội nguồn và nguyên thủy chủng đã phải nhờ cậy vào vật tổ mà quyết định. Vật tổ cứu giúp lúc ốm đau, dự báo và cảnh báo trước cho bộ tộc. Một khi con vật tổ xuất hiện ở gần nhà, thì được xem là điềm báo về một cái chết. Vật tổ đã đến để mang đi người thân của nó. Trong một loạt những tương quan quan trọng khác nhau, người của bộ tộc luôn tìm cách qua trương mối quan hệ họ hàng của anh ta với vật tổ, bằng cách bắt chước bộ dạng của nó, mặc lên người bộ da, lông của nó, xăm lên mình hình thù của nó. Trong các dịp lễ sinh nhật, lễ trưởng thành của đàn ông hay mai táng thì luôn luôn biểu diễn sự đồng nhất với vật tổ cả trong lời nói và hành động. Các điệu nhảy múa trong đó các thành viên bộ tộc hóa trang bằng các bộ cánh của vật tổ và múa máy như nó, đều nhằm phục vụ cho những mục đích ma thuật và tôn giáo hết sức phong phú. Cuối cùng, các nghi lễ trong đó vật tổ bị giết chết theo một cách thức hội hè. Mặt xã hội của totem giáo nổi lên trước hết ở một điều cấm nghiêm ngặt và ở một sự trói buộc nặng nề. Các thành viên của một chi họ vật tổ đều là anh chị em với nhau, có trách nhiệm phải giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau. Trong trường hợp một thành viên bị kẻ ngoại tộc giết hại, thì cả bộ tộc của kẻ sát nhân phải gánh chịu trách nhiệm về hành động đổ máu đó, và cả dòng họ của kẻ xấu số đều đồng tâm như một trong yêu cầu trả món nợ máu. Liên hiệp theo totem mạnh hơn nhiều so với liên hiệp gia tộc, theo cách hiểu của chúng ta. Chúng không đồng nhất với nhau bởi vì việc chuyển giao vật tổ về nguyên tắc là theo luật thừa kế mẫu hệ, và thoạt kỳ thủy có lẽ không hề có chuyện thừa kế theo phụ hệ. Nhưng quy định cấm kỵ tương ứng nằm chính trong điều cấm rằng các thành viên của cùng một họ totem không được phép lấy nhau, hoàn toàn không được quan hệ tính giao với nhau. Đó chính là hiện tượng hôn nhân ngoại tộc nổi tiếng và huyền bí gắn kết với totem giáo. Chúng tôi đã dành cho nó hẳn một chương đầu tiên, và đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý rằng nó bắt nguồn từ sự cấm loạn luôn, vô cùng khắc nghiệt của người nguyên thủy. Nó trở thành được hiểu là một biện pháp an toàn chống lại loạn luân trong quần hôn, và rằng nó chăm lo trước hết đến việc tránh loạn luân cho thế hệ trẻ, và sau đó trong sự giáo dục tiếp theo, nó mới trở thành chướng ngại cho thế hệ già hơn. Tôi chỉ muốn tiếp nối luận giải của Fraser về totem giáo, một trong những công trình sớm nhất của đối tượng nghiên cứu, bằng một vài trích dẫn từ một trong những kết luận cuối cùng. Trong cuốn Các yếu tố của tâm lý học dân tộc xuất bản năm 1912, Wolf nói rằng con vật tổ chính là con vật tổ tiên của nhóm người. Totem một mặt là tên gọi của nhóm, mặt khác lại cũng lại là tên gọi cội nguồn, và trong ý nghĩa sau tên gọi đó mang ý nghĩa huyền thoại. Sự vận dụng của khái niệm này thành ra bao chứa lẫn nhau, và mỗi ý nghĩa riêng biệt đều có thể khôi phục trở lại, cho nên trong những trường hợp nào đó các totem đã biến thành một danh mục tùy tiện của các chi phái dòng tộc. Trong khi đó, ở những trường hợp khác thì trước tiên là hình dung về cội nguồn hay cũng có thể là ý nghĩa thờ cúng của vật tổ. Khái niệm vật tổ trở thành tiêu chuẩn cho phân chia dòng họ và cho tổ chức dòng họ, gắn liền với các chủng tắc gen và sự ổn định của chúng trong tín ngưỡng và cảm xúc của người trong dòng tộc, là việc người ta vốn trong mọi trường hợp đã không hề ngẫu nhiên xem vật tổ là một cái tên cho một nhóm thành viên của dòng tộc, mà con vật đó thông thường là tổ phụ của chi họ tương ứng. Liên quan mật thiết với điều đó là chuyện tổ tiên thú vật đó được hưởng sự thờ cúng. Việc thờ cúng thú vật ngoại trừ các nghi lễ nhất định và các hội hè nào đó được tỏ ra trước hết ở trong đối xử với con vật tổ. Không phải một con vật riêng lẻ nào, mà là trên một mức độ nhất định, bất kỳ một đại diện nào của loài vật đó đều là một con vật thiêng liêng. Người cùng vật tổ bị cấm hay là chỉ được phép trong những điều kiện nhất định được ăn thịt bái vật. Trong tương ứng với điều đó là hiện tượng trái ngược có nghĩa to lớn, trong mối ràng buộc rằng trong những điều kiện nhất định diễn ra một kiểu thưởng thức có tính nghi thức thịt vật tổ. Mặt xã hội quan trọng nhất của việc phân chia cội nguồn theo vật tổ lại nằm ở chỗ các chuẩn tắc của phong tục tập quán về tính gia của nhóm liên quan mật thiết với điều đó. Trong các chuẩn tắc ấy thì trước hết là các chuẩn tắc về tính gia vợ chồng, và là sự phân chia dòng tộc gắn kết với một hiện tượng quan trọng xuất hiện lần đầu tiên trong kỷ nguyên totem giáo với hôn nhân ngoại tộc. Nếu như chúng ta muốn thông qua cái sau đó có thể tương ứng với sự tiếp nối hay là suy yếu sau này để tìm ra được một đặc trưng của totem giáo nguyên thủy, thì sẽ có các nhân tố căn bản sau đây. Vật tổ vốn chỉ là các con vật, chúng là tổ tiên của các dòng họ riêng biệt. Vật tổ chỉ được kế thừa theo mẫu hệ, cấm giết hay ăn thịt vật tổ. Giết và ăn thịt là đồng nhất đối với người nguyên thủy. Cấm người cùng totem duy trì quan hệ tính giao với nhau. Chúng ta có quyền nghĩ rằng trong ký mãi du totem misma mà Sainat đưa ra thì một trong những cấm kỵ chủ yếu trong hôn nhân ngoại tộc hoàn toàn không có. Trong khi đó điều kiện của cấm kỵ thứ hai, tức nguồn gốc của con vật tổ, chỉ được đề cập một cách tiện thể mà thôi. Thế nhưng tôi lại lựa chọn cách luận giải của Jenna là một tác giả có nhiều cống hiến trong nghiên cứu đối tượng, nhằm chuẩn bị cho những khác biệt chính kiến giữa các tác giả mà chúng tôi sẽ đề cập tới. Hai nhỏ, việc cứu xét vấn đề totem giáo đã tạo ra một pha đều đặn của mọi văn hóa. Càng ít khả năng chứng minh được bao nhiêu thì nhu cầu đạt được một sự hiểu biết làm sáng tỏ điều huyền bí về nó là càng bức thiết bấy nhiêu. Ở totem giáo mọi cái đều thật là huyền bí. Mọi vấn đề có tính quyết định đều hướng theo động cơ của chế độ ngoại hôn hay là của cấm kỵ loạn luân thể hiện thông qua nó và theo quan hệ giữa hai mặt cơ chế totem và cấm loạn luân đó. Cách hiểu đó nên được xem là một khái niệm lịch sử và một khái niệm tâm lý, cần đưa ra thông tin rằng thiết chế sở hữu đó đã phát triển dưới những hoàn cảnh nào và nó đã đưa ra một biểu hiện cho các nhu cầu tinh thần nào. Bạn đọc hẳn là giờ đây sẽ sững sờ khi nghe nói câu trả lời cho các vấn đề trên đã được tìm kiếm theo những quan điểm khác nhau đến thế nào và ý kiến của các nhà nghiên cứu đích thực đã xa nhau đến mức nào. Cái còn lại tất cả chính đỡ vấn đề người ta có thể đoán định gì trên đại thể về totem giáo và về hôn nhân ngoại tộc. Ngay cả bức tranh mà Fraser đưa ra được sáng tạo trong công trình xuất bản năm 1887 cũng không thoát khỏi sự chỉ trích là đã thể hiện thiện cảm võ đoán của tác giả và biết đâu sẽ được chính Fraser, người đã từng nhiều lần thay đổi quan điểm của mình, đính chính lại. Ở đây có một quan điểm gần gũi, rằng người ta có thể nắm bắt được hệ thống totem giáo và chế độ ngoại hôn một cách sớm nhất, một khi mà người ta tiếp cận được cội nguồn của cả hai thiết chế, nhưng sau đó thì không được phép bỏ qua sự chỉ dẫn của Andrew Land trong thẩm định về thực trạng, rằng ngay cả các bộ tộc nguyên thủy cũng không hề lưu giữ cho chúng ta các dạng thức nguyên thủy của các thiết chế, cùng những điều kiện cho sự ra đời của chúng, cho nên chúng ta đành phải dừng lại duy nhất ở các giả thuyết thay cho những quan sát đã không thể có được nữa. Trong các cố gắng giải thuyết trước đây, thì theo đánh giá của các nhà tâm lý học, có một số tỏ ra không phù hợp, chúng quá ư hợp lý và không hề lưu ý đến các đặc tính tình cảm của các sự vật cần giải thích. Một số khác thì dựa trên những tiền đề mà sự quan sát có nhiều hứa hẹn. Những tìm tòi còn lại khác thì dựa vào một tài liệu mà đáng lẽ ra nên đưa sang một phạm vi khác. Những trái ngược trong các quan điểm khác nhau thông thường không mấy khó hiểu. Các tác giả tương tự như trong phe phán giữa họ với nhau thường tỏ ra mạnh bạo hơn là trong quá trình sản xuất riêng của họ. Một cái bất phân thắng bại luôn luôn là kết cục đối với hầu hết các luận điểm được bàn đến. Thật không có gì phải ngạc nhiên khi trong nguồn tư liệu mới nhất của đối tượng, thông thường ở đây là tư liệu giao thời, xuất hiện một nỗ lực không thể bỏ qua nhằm phản đối lại một giải pháp phổ quát cho các vấn đề totem giáo như là một cái gì không thể thực hiện được, chẳng hạn như Cole Wexler trong tạp chí Nhân chủng học Mỹ. Báo cáo trong Britannica Yearbook năm 1913, tôi cho phép mình tách khỏi trình tự thời gian trong quá trình đưa ra các giả thuyết trái ngược nhau. A nhỏ cội nguồn của totem giáo. Câu hỏi về sự xuất hiện của totem giáo cũng có thể diễn đạt bằng một cách khác rằng, người nguyên thủy đã bằng cách nào đi đến chỗ gọi tên, dòng họ mình theo các loài động vật, thực vật và các vật vô sinh. Miss Lennard, người Scotland, người đã phát hiện ra cho khoa học totem giáo và hôn nhân ngoại tộc, đã đưa ra một cách nhìn về sự xuất hiện của totem giáo. Theo lời Len thì đã từng có một thời gian dài thiên về đưa totem giáo quay ngược trở về với tục xâm mình. Tôi chỉ muốn đưa các lý thuyết đã được công bố về sự phái sinh của totem giáo và ba nhóm, A. danh xưng học, B. xã hội học và C. tâm lý học. A. các lý thuyết danh xưng học. Những kiến giải về các lý thuyết này sẽ biện luận cho kết luận của chúng dưới tiêu đề cho tôi đưa ra. Ngay từ Clarke de Vega, một hậu duệ người Lika thuộc Bồ Đào Nha, người trong thế kỷ 17 đã viết lịch sử dân tộc mình cũng cần quy những điều liên quan đến các hiện tượng totem giáo, vốn quen thuộc với ông về nhu cầu của các dòng họ là được phân biệt với nhau bằng tên gọi. Một ý kiến tương tự lại xuất hiện sau đó mấy thế kỷ ở Kenner trong dân tộc học, vật tổ chắc là ra đời trước kia từ ký hiệu biểu trưng mà thông qua đó các cá nhân, gia đình và dòng tộc muốn được phân biệt với nhau. Max Müller bày tỏ một cách nhìn tương tự vĩ nghĩa của totem trong tác phẩm Contribution to the Science of Mythology. Một vật tổ totem chắc là một phù hiệu của dòng họ, clan, hai tên dòng họ, ba tên của tổ tiên dòng họ, bốn tên của đối tượng được dòng họ suy tôn. Sau đó, Müller năm 1899 cho rằng con người cần một cái tên hiện hữu có hình thức chữ viết cho các cộng đồng và cá nhân. Vậy là totem giáo không phải bắt nguồn từ nhu cầu thường ngày có tính tôn giáo, mà là có tính thông thường của loài người. Hạt nhân của totem giáo sự định danh là một hậu quả của kỹ thuật văn tự nguyên thủy. Bản tính của vật tổ cũng chính là đặc tính chữ viết dễ thể hiện. Một khi người giả mang mang tên gọi của một con vật, thì họ cũng phái sinh ra từ đó ý tưởng về quan hệ họ hàng với con vật đó. Humbert Spencer xác định vai trò quyết định của việc đặt tên đối với sự xuất hiện của totem giáo. Ông dẫn giải rằng các cá nhân riêng biệt chắc nảy sinh nhu cầu được đặt tên theo giống vật, và chắc do vậy mà ra đời các tên thụy và tên hiệu là những loại tên gọi được tiếp tục ở các thế hệ nối tiếp. Do tính không chính xác và không dễ hiểu của các ngôn ngữ nguyên thủy, cho nên những tên gọi đó đã được các thế hệ hậu sinh thâu nhận như là một chứng chỉ về nguồn gốc từ chính loài vật đó. Vậy là totem giáo tỏ ra là một sự xưng tụng tổ tiên một cách nhầm lẫn. Hoàn toàn tương tự như vậy, hôm trước Avapudi đã nhận xét một cách chẳng có gì đề cao sự hiểu lầm nào về sự xuất hiện của totem giáo rằng, nếu chúng ta muốn giải thích sự tôn sùng loài vật, thì chúng ta không được phép quên rằng các tên gọi thường gặp của người là được mượn từ loài vật như thế nào. Con cái và người tùy tùng của một người đàn ông mang tên gọi là loài gấu hay sư tử hiển nhiên là cũng từ đó mà tạo ra tên gọi dòng họ. Thế có nghĩa là bản thân con vật tự dưng được kính trọng ở một mức độ nào đó và rốt cuộc được sùng bái. Rinfison xem ra đã tạo ra một chướng ngại không gì cưỡng lại được để chống lại sự quay trở về như thế với tên gọi của cá nhân. Ông chỉ ra trong các quan hệ Australia rằng vật tổ luôn luôn là một phù hiệu của một nhóm người chứ không hề bao giờ là một cá nhân. Giả như không phải vậy và vật tổ vốn là tên gọi của cá nhân thì có lẽ nó đã không thể được truyền lại cho con cái trong hệ thống mẫu truyền. Các lý thuyết được biết cho đến nay rõ ràng là chưa hoàn chỉnh. Chúng giải thích thực chất của tên gọi loài vật của các dòng họ người nguyên thủy nhưng không hề đã động đến ý nghĩa mà việc đặt tên đó đem lại, tức là hệ thống totem giáo. Lý thuyết có đáng xem trọng và giá trị hơn cả trong số đó của Lan phát minh ra trong các cuốn sách Social Origin năm 1903 và The Sketch of Totem năm 1905 của ông. Lý thuyết đó luôn luôn xem việc định danh là trung tâm của vấn đề. Nhưng nó chế biến hai khuynh hướng tâm lý học rất thú vị và đòi hỏi phải dẫn đến được điều huyền bí của totem giáo ở giải thuyết cuối cùng. Lan cho rằng, thoạt tiên thật là vô duyên khi đặt câu hỏi các bộ tộc đã đi đến tên gọi giống vật theo cung cách nào. Người ta chỉ muốn cho rằng một ngày nào đó chúng đột nhiên đánh thức dậy ý thức là họ mang những tên gọi đó, và không hề tính đến là nó do đâu mà có. Nguồn gốc của các tên gọi đó cần phải được quên đi, rồi họ tìm cách tạo ra nguồn tin về chúng bằng ảo tưởng, và cuối cùng thì trong những nhận thức vĩ nghĩa của các tên gọi, họ tắt đi đến các ý tưởng hiện tồn trong hệ thống totem giáo. Tên gọi đối với người nguyên thủy cũng giống như người bán thai và con cái của chúng ta ngày nay, không phải là cái gì vô nghĩa và do thói quen như chúng ta cảm giác về chúng, mà là một cái gì đó đầy ý nghĩa và có hệ thống. Tên gọi của một người là một bộ phận cấu thành chủ yếu của nhân cách anh ta, có lẽ nó là một phần của tinh thần. Tính đồng nhất tên gọi với con vật phải đưa người nguyên thủy đến chỗ thừa nhận mối ràng buộc đầy huyền bí và đầy ý nghĩa giữa con người anh ta và giống vật kia. Vậy mối ràng buộc nào ở đây trong nhìn nhận có thể đưa đến sự khác biệt với mối liên hệ dòng máu? Một khi điều này được chấp nhận do đồng nhất về tên gọi, thì từ đó cũng nảy sinh mọi quy ước về vật tổ với tính cách hậu quả trực tiếp của cấm kỵ về dòng máu gắn liền với hôn nhân ngoại tộc. Giả thuyết của Lan có thể nói là lưỡng thế. Nó làm phái sinh hệ thống totem giáo với một tất yếu tâm lý học từ thực chất của tên gọi vật tổ, với điều kiện là nguồn gốc của việc định danh đó phải được quên đi. Một bộ phận khác của lý thuyết này lại tìm cách giải minh nguồn gốc của các tên gọi đó. Chúng ta sẽ thấy rằng đó là một phương diện hoàn toàn khác. Bộ phận khác biệt này trong lý thuyết của Lane vẫn không thoát ly một cách căn bản khỏi các lý thuyết còn lại, mà tôi gọi là thuyết danh xưng. Nhu cầu thực tế để phân biệt buộc các bộ tộc riêng lẻ phải chấp nhận tên gọi và họ nhận được những cái tên mà do các bộ tộc khác gắn cho mình. Sự gọi tên do người ngoài chính là tính sở hữu của cấu trúc theo lý thuyết Lan. Còn các tên gọi vốn có mượn từ tên loài vật không nảy sinh thêm nữa và không cần được người nguyên thủy cảm nhận như là một sự nhục mạ hay là nhạo báng nữa. Ngoài ra, Lan không hề đề cập đến các trường hợp riêng biệt ở các giai đoạn sau trong lịch sử, trong đó các tên gọi được gắn từ bên ngoài vốn ám chỉ một sự nhạo báng đã được các bộ tộc chấp nhận và tự nguyện duy trì chúng. Quan điểm cho sự hình thành tên gọi đã bị lãng quên trong quá trình lịch sử đã kết hợp phương diện thứ hai này của lý thuyết Lane với phương diện thứ nhất đã được trình bày trên kia. B. Các lý thuyết xã hội học. John Edgar đã từng đào sâu nghiên cứu một cách thành công các tàn dư của hệ thống totem giáo trong cúng bái và tập quán ở những giai đoạn lịch sử muộn hơn, nhưng lúc đầu xem thường khởi điểm của nguồn gốc con vật tổ đã tỏ ra thiếu cân nhắc. Đối với ông, totem giáo xem ra không có gì khác hơn. Công trình mới đây của Durkheim cũng thể hiện quán xuyến một quan điểm tương tự. Vật tổ là đại diện có thể quan sát được của tôn giáo xã hội của các dân tộc đó. Nó bao trùm toàn bộ cộng đồng là đối tượng sùng bái thực sự. Một số tác giả khác tìm một cách giải thích gần gặn hơn về sự tham gia của động lực xã hội và sự hình thành các thiết chế totem giáo. Vậy nên Hardin đã cho rằng mỗi một dòng họ vốn ra đời từ một loài động vật hay thực vật đặc biệt. Có lẽ hành động của họ đã khởi phát bằng thứ thức ăn đó và đưa họ đến sự giao lưu với các dòng họ khác. Một điều không thể thiếu được là dòng họ với cái tên loài vật tương ứng có vai trò quan trọng đó phải được thông báo cho các dòng họ khác biết, đồng thời cần phải nâng cao một lòng tin đặc biệt ở dòng họ đó đối với con vật kia cũng như hình thành một cung cách quan tâm đặc biệt đối với nó. Nhưng mối quan tâm ấy không phải hình thành bởi một động cơ tâm lý nào khác hơn là cái đói, một nhu cầu căn bản nhất, thiết yếu nhất trong các nhu cầu nhân bản. những sự phản đối chống lại quan điểm tối ưu của tất cả các lý thuyết totem giáo chứng tỏ rằng đã không hề tìm thấy một trạng thái nào kiểu như thế về dinh dưỡng ở người nguyên thủy, và chắc có lẽ nó đã chưa từng tồn tại. Hơn thế nữa, sẽ không thể nào cắt nghĩa được là mối tương quan về như tôn giáo đó với Phật tổ. Mối tương quan vốn đã đạt đến đỉnh điểm trong hàm lượng tuyệt đối của chế độ dinh dưỡng ưu tiên, đã có thể phát triển như thế nào trong một chế độ dinh dưỡng duy nhất như thế. Lý thuyết đầu tiên trong ba lý thuyết mà Fraser đã nói về sự xuất hiện của totem giáo là một lý thuyết tâm lý học, nó sẽ được trình bày trong một chỗ khác. Lý thuyết thứ hai của Fraser phải nói tới hình thành do ấn tượng từ các tác phẩm đầy giá trị của hai nhà nghiên cứu về dân bản xứ miền Trung Australia. Bencher và Gilland miêu tả một loạt thiết chế, tập quán và cảm quan căn bản ở một nhóm dòng họ gọi là bộ tộc Arjanta, và tiếp sau sự nhìn nhận của họ, Fraser đã cho rằng các đặc điểm đó nên chẳng cần phải được nhìn nhận như là những động lực của một trạng thái điển hình, và chúng có thể có sức thuyết phục vĩ nghĩa đầu tiên và thực chất của totem giáo. Những đặc tính đó ở bộ tộc người Arjanta, một bộ phận của dân tộc Arjanta, bao gồm: 1. Họ được phân chia thành các chi vật tổ, totem clan, nhưng vật tổ không được thừa kế mà được các cá nhân định đoạt theo một cách thức sẽ được đề cập đến sau. 2. Các chi vật tổ không theo ngoại hôn, những hạn định về kết hôn được xác lập thông qua một sự sắp xếp hết sức chi tiết thành các lớp kết hôn không dính dáng gì đến vật tổ. 3. Chức năng của các chi vật tổ thể hiện ở sự tổ chức nghi lễ nhằm làm sinh sôi thêm đối tượng làm cái ăn theo một cung cách ma thuật siêu đẳng, nghi lễ đó gọi là Intichiluma. 4. Người Arjanta có một lý thuyết riêng về thụ thai và tái sinh. Họ cho rằng các vị thần hộ mệnh của người chết thuộc cùng vật tổ đang chờ đợi sự tái sinh của những người này ở những nơi nào đó trên đất nước họ, và các vị đó đầu thai vào bụng những phụ nữ có mặt ở các nơi trên. Một khi đứa trẻ sinh ra, người mẹ sẽ cho biết bà tin là bà được đầu thai sinh đứa bé ở nơi thần linh nào, theo đó mà xác định vật tổ của đứa con. Họ còn cho rằng các vị thần hộ mệnh của người chết hay cũng như của người được tái sinh trú ngụ ở tấm bùa đá mà người ta nhặt được ở các địa điểm trên. Có hai điểm khiến cho Fraser phải cân nhắc là người ta đã tìm ra hình thức cổ xưa nhất của totem giáo từ trong các thiết chế của người Arjanta. Trước hết là sự hiện hữu của các huyền thoại cho rằng tổ tiên của người Arjanta được nuôi dưỡng thường xuyên bằng vật tổ và không kết hôn với những phụ nữ nào khác ngoài những phụ nữ cùng vật tổ của mình. Thứ hai là sự kỳ thị rõ rệt của hành vi tính giao trong lý thuyết thụ thai của họ. Những người còn chưa nhận thức được rằng thụ thai là hậu quả của tính giao, thì người ta có thể xem là lạc hậu nhất và nguyên thủy nhất trong những người đang sống ngày nay. Trong khi Fraser đưa sự xét đoán của mình về nghi lễ Intichiuma, thì hệ thống totem giáo với ông hiện rõ một lần trong một tia sáng, đã hầu như hoàn toàn biến dạng với tính cách một tổ chức thực tế, nhằm giải quyết các nhu cầu tự nhiên của con người. Hệ thống ấy là một bộ phận quan trọng trong ma thuật phối hợp. Người nguyên thủy có thể nói đã tạo dựng nên một liên hiệp công xã sản xuất và tiêu thụ. Mỗi một chi vật tổ đều có nhiệm vụ chăm sóc sao cho số thực phẩm kia luôn luôn đầy đủ. Khi liên quan đến những vật tổ không mang được như các con vật bị bệnh, mưa gió, thì nghĩa vụ của chi vật tổ là chế ngự bộ phận đó của tự nhiên và đề phòng tác hại của nó. Thành tích của mỗi một chi họ là đóng góp tốt cho các chi họ khác. Do chỗ chi họ vật tổ không được phép ăn hay chỉ được ăn chút ít, họ phải chăm sóc thứ đó cho các chi khác và đổi lại. Họ được các chi kia đáp lại như là một nghĩa vụ xã hội totem của bản thân họ. Dưới ánh sáng của quan điểm vừa trình bày thông qua nghi lễ ma thuật Intichiuma, Fraser muốn biểu thị rằng vẻ như là người ta bị mê hoặc bởi điều cấm ăn thịt vật tổ của mình và xem thường phương diện quan trọng hơn, quy ước của mối tương quan đó, thì vật tổ làm thức ăn sẽ được cung cấp nhiều nhất cho nhu cầu của các chi khác. Fraser xem truyền thống của người Arjanta là từng chi theo vật tổ thoạt dần vốn nuôi sống mình không chịu hạn chế nào bởi vật tổ, rồi sau đó đã gặp khó khăn trong nhận thức sự phát triển tiếp theo là cái cho phép bảo vệ vật tổ cho các chi totem khác. Trong khi bản thân người ta hầu như buộc phải khước từ ước muốn của mình, sau đó ông cho rằng sự hạn chế đó chưa từng bao giờ phát sinh từ một sự sùng kính tôn giáo nào cả, mà là có lẽ từ sự quan sát thấy rằng không hề có con vật nào ăn thịt đồng loại. Cho nên một khi sự đồng nhất nói với vật tổ của quyền lực mà người ta mong áp đặt lên đồng loại bị phá vỡ, thì sẽ gây ra tổn thất hoặc là bởi nỗ lực làm mất thăng bằng hệ thống bằng cách người ta tự hòa giải với nó. Nhưng Fraser đã không hề đề cao những khó khăn của lời giải thích đó, và ông cũng hiếm khi chỉ ra bằng con đường nào mà tập quán kết hôn trong nội bộ vật tổ rút ra từ các huyền thoại Arjanta đã chuyển biến sang kết hôn ngoại tộc. Lý thuyết của Fraser được xác lập trên cơ sở ma thuật Intichiuma đứng vững và sụp đổ theo sự thừa nhận bản chất nguyên thủy của các thiết chế Arjanta, nhưng xem ra không thể nào xảy ra trường hợp thứ hai sụp đổ. Ngược với những trở lực mà Duchamp và Land từng chỉ ra, người Arjanta xem chừng là các bộ tộc phát triển nhất trong các bộ tộc Australia, Trước khi có giải thuyết cuối cùng với tính cách sự khởi đầu của Totem giáo, các huyền thoại vốn gây ấn tượng lớn cho Fraser chỉ bởi chúng coi trọng tự do trong mâu thuẫn với các thiết chế đang ngự trị ngày nay, lãng thịt vật tổ và kết hôn trong nội bộ cùng vật tổ, sẽ giải thích cho chúng ta một cách dễ dàng với tính cách những ảo tưởng là những cái được khách thể hóa đưa về quá khứ giống như huyền thoại về thời hoàng kim vậy.